tình yêu mù quáng. Trong tình yêu, trái tim vẫn mềm và nhạy cảm, nhưng một khi bạn bị cuốn hút một cách bất khả kháng, phải đạt được điều này, việc nọ, bạn liền trở thành gỗ đá vô hồn. Bạn yêu người ta thế nào được khi bạn cần người ta? Bạn chỉ có thể dùng họ thôi. Nếu tôi cần bạn cho hạnh phúc của tôi phải dùng bạn. Tôi phải xỏ mũi bạn. Tôi phải xoay sở để chiếm được bạn bằng mọi giá. Tôi không thể cho phép bạn được tự do. Tình yêu thực chỉ có khi người ta giải phóng cuộc sống mình ra khỏi bất cứ ai. Khi người ta không còn bám víu vào ai nữa, người ta hoàn toàn ở trong sa mạc. Thoạt tiên, họ sẽ bất ngờ khám phá ra rằng mình không hề cô đơn chút nào cả. Đó là sự một mình, sự cô độc, và sa mạc ấy bắt đầu nở hoa. Cuối cùng, bạn sẽ biết được tình yêu là gì, Thiên Chúa là gì, thực tại là gì. Sự bám víu, ràng buộc cũng là một thứ ma túy mà việc dứt bỏ nó ban đầu rất chầy chật. Trừ khi hoặc bạn có một nhận thức sắc sảo, hoặc bạn đã cảm nghiệm đủ về đau khổ. Đau khổ là một cơ hội hay ho lắm đấy. Chỉ khi đau khổ, bạn mới thấm thía đau khổ là gì. Bạn có thể dĩ độc trị độc, dùng đau khổ để chấm dứt đau khổ. Thế nhưng, phần đông, người ta vẫn chỉ biết tiếp tục đau khổ thôi. Bạn hiểu tại sao đôi khi tôi bị giằng co giữa vai trò của một người linh hướng và vai trò của một nhà tâm lý trị liệu. Nhà tâm lý trị liệu cố gắng xoa dịu đau khổ nơi người ta, còn nhà linh hướng thì chủ trương hãy để cô ta đau khổ cho đến khi cô ta cảm nghiệm thấm thía tính chất của mối quan hệ giữa cô với người khác. Và rốt cuộc, cô ta sẽ quyết định thoát ra khỏi sự lệ thuộc đối với người khác về mặt cảm tính. Tôi sẽ chọn cách nào đây? Xoa dịu cơn đau cho người ta, hay là cắt bỏ hẳn cục ung thư nơi họ? Thật là một băn khoăn không nhỏ. Một người bực bội giằng mạnh quyển sách xuống bàn. Cứ để yên anh ta làm thế. Đừng cầm quyển sách lên và phân trần với anh ta rằng điều người ta viết trong đó là đúng. Bởi vì linh đạo là ý thức, là tỉnh ngộ, là thức tỉnh. Khi mẹ bạn nổi giận với bạn, bà đâu có bảo rằng nơi bà có gì đó sai trái. Bà khẳng định rằng cái sai nằm ở bạn. Vì nếu ngược lại thì bà hẳn đã không giận. Điều đó cho thấy rõ là nếu bạn nổi giận thì thưa mẹ, mẹ sai rồi đấy. Vậy nên tốt hơn bạn hãy xử lý cơn giận của mình đã. Hãy dừng lại với nó và dứt điểm nó. Bởi cơn giận đó thì chắc chắn là của bạn. Dù sự sai trái có nằm ở tôi hay không, tôi cũng sẽ nghiền ngẫm nó một cách độc lập với mọi phản ứng bất bình nơi người khác. Bạn giận tôi thì mặc bạn, điều đó vô thưởng vô phạt đối với tôi. Điều thú vị là, một khi tôi biết nghiền ngẫm như vậy mà không chút bực dọc về người khác, tôi cũng sẽ đạt được sự khách quan hoàn toàn đối với mình. Chỉ người rất thức tỉnh mới có thể từ chối cách phản ứng nóng nảy, bộc trực, mới có thể điềm nhiên tự bảo mình: thật xấu mày chưa chừa, dở đấy. Ta không về hùa chữa tội cho mày một tí gì nữa đâu. Ta không muốn bé xé ra to. Nghĩa là tôi không muốn đay nghiến mình vì bất cứ việc gì tôi làm. Đay nghiến như vậy là sai lầm, là gây tội. Tôi không bực dọc về mình và dằn vặt mình vì những điều, dù đúng hay sai, mà tôi đã làm. Tôi luôn sẵn sàng để phân tích nó, quan sát, theo dõi nó và bảo: ồ, nếu mình làm bậy, ấy là vì mình đã không ý thức. Vì chẳng có ai làm bậy khi ý thức. Đây là lý do tại sao các nhà thần học đã nói với chúng ta rằng Đức Giê-xu không thể làm gì sai lầm. Tôi cho đây là một điều rất có ý nghĩa. Con người tỉnh ngộ không thể làm điều chi sai lầm. Con người thức tỉnh thì tự do. Đức Giê-xu là người tự do, và vì Ngài tự do nên Ngài không thể làm chi sai trái. Còn bạn, việc bạn có thể làm điều sai trái cho thấy bạn không tự do.